Năm 1979, chỗ nhà con ở có nhiều bộ đội mất. Trong khi con về đó ở, khi lên khóa lễ niệm Phật, con có mời các vong linh về cùng niệm Phật, thì thấy rất nhiều bộ đội khác, bộ đội khoác ba lô tải gạo, súng nhiều vô kể. Phòng thờ nhà con có 20 mét, nhưng con thấy biến ra rộng mênh mông, các chú bộ đội ngồi hàng ngang ngay ngắn niệm Phật, ngồi thẳng hàng ngay ngắn niệm Phật cùng con và các vong linh khác nữa. Có một lần ra ngoài, người khác gieo sân si cho con, tối về con lên khóa lễ, tự nhiên bản thân cứ rung lên và có một bóng đen cứ từ từ dâng lên và ra khỏi đầu con, nhảy xuống trước mặt con. Con trông rõ đó là một con gấu đen đi ra. Và một lần con ngồi niệm Phật thì tự nhiên con thấy mình cứ cao dần lên rất cao và trông thấy cảnh đẹp tuyệt vời, và bảo con đó là cảnh Tây Phương. Và một lần nữa đang niệm Phật thì con lại thấy từ rất xa có một đốm nhỏ to bằng bốc tay cứ từ từ bay dần về phía con. Khi đến trước mặt thì con nhìn rõ đó là một đóa sen hồng và tượng Phật tương lai trước mặt con khoảng 1-2 phút, xong lại bay đi. Và lần nữa con lại thấy người mình lại rung, và lại thấy một bóng một vị cao tăng bước ra khỏi người con, quay lại cười rồi đi. Và còn nhiều lần khác nữa tương tự như vậy. Và những sự báo mộng cho con điều gì thì đến khi sự việc đến không sai một từ, và cảnh như trong giấc mộng con của con, nên con kính mong thầy chỉ dạy cho con phải nên làm gì và làm như thế nào. Cái việc này hỏi chung thế này, đừng có đi khoe với ai, đã chót khoe rồi đừng khoe với ai nữa. Từ nay có thấy thì đừng có kể chuyện này với ai, hỏi với các quý thầy để cầu xin sự chỉ giáo thì được. Không có mình mà thấy những cái điểm lành tướng lạc như thế này, tất nhiên là mình cũng có công đức tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi đấy. Khẳng định với các quý vị là có những công đức tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên nay những cái căn lành tướng lạc nó hiện lên như thế này, nó rất bình thường trong cuộc sống, trong cái sự tu tập của một người tu tập có cái sự tinh tiến nhiều đời nhiều kiếp, cũng như đời nay kiếp này chúng ta. Đừng có cho đó là mình đã trở thành bậc cao tăng đắc đạo, đừng có cho đó là mình đã chứng đắc hoàn toàn rồi mà sinh cái tâm cống cao ngã mạn, rồi đi xem cho người này, đi phán cho người kia, nói tôi thấy cảnh này tướng nọ tướng kia vân vân, mà dần dần thấy đi vào con đường tà đấy. Thấy gì nhỉ? Thấy Phật là không vui, thấy ma không sợ, cứ ghi nhận như thế mà âm thầm mà tinh tấn tu hành, như thế thì mới đúng được con đường chính đạo. Còn cứ đi khoe khoang, đi kể lể, hoặc là cứ ngồi vào tụng kinh là muốn thấy điểm lành tướng lạ, muốn thấy cảnh nọ cảnh kia, như vậy là sẽ lạc đường tà đấy, không bao lâu sẽ bị gì quỷ thần ám nhập thân thể, biến mình thành một cái người gọi là ông thầy tâm linh lúc nào không biết, như thế thì mất đi cơ hội vãng sinh, mất đi cơ hội về cõi Tây Phương cực lạc chân tín, kiếp sau có thể đi làm ông thầy. Thật chí ngay kiếp này cái điều thầy. Xin thưa các quý vị, cho nên làm thầy thì cũng tốt, nhưng mà xin thưa quý vị, làm ông thầy đi giúp đỡ người khác ở cái thế giới này, xin thưa thì chúng ta sẽ dễ bị gì, dễ bị lôi cuốn vào con đường danh văn lợi dưỡng lắm. Chỉ có về Tây Phương được thực tu thực chứng thực vô ngã vị tha rồi, thì khi đó chúng ta độ vô số chúng sinh, cũng không bị vướng mắc vào cái tâm cống cao ngã mạn danh văn lợi dưỡng, vì đã chứng được quả vô sinh pháp nhẫn rồi mà, chứng được quả vì an vị biệt trí bất thái chuyển rồi mà, không sao. Còn thế giới này xin thưa các vị, đến như thầy bây giờ thì cũng cho là chứng thì chưa chứng cái gì, nhưng mà rất nhiều người tôn trọng, rất nhiều người cung kính, rất nhiều người tán dương khen ngợi, rất nhiều người thậm chí là quỳ dưới chân mình vân vân, nhưng mà chỉ cần lơ đánh một chút, khởi cái tâm cống cao ngã mạn, hám danh hám lợi hám tiếng khen hám và tiền tài của cải vật chất cho bản thân một cái chảy cũng là, xin thưa thầy, cho nên thầy cũng phải luôn luôn nhắc nhở mình là đừng có tham. Làm bất cứ cái gì không được tham, làm là để trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu gia, không được tham. Cho nên xin thưa các vị thấy thầy xây dựng chùa chiền là cảnh quan Phật tử đạo tràng đông như thế, nhưng thực tế thầy có giữ cho mình không? Giữ cho mình sống thì gửi thân trong chùa, chết thì về với Phật. Có một số quý thầy cùng đồng học với nhau ngày xưa học trung cấp và học học viện, các thầy hỏi này chứ, ngày xưa học trung cấp xong ra học học viện có một đại đức hỏi thầy, thầy đại đức nhoan được bao nhiêu, bảo nhoan cái gì thầy, biết rồi còn hỏi, bao nhiêu cây rồi, thì mình cháy không bao nhiêu cây gì, thế là biết rồi còn hỏi. Đi tu mà bây giờ không lo nhớ đâu nó xảy ra chiến tranh hay là dân tình nó bội bạc, mình còn có cái thế phòng thân, không có đùng cái ra đời lấy cái gì mà sống. Thế mình lúc đó mới ngã người, nó bảo ô cái thầy đang nói về cây gì, cây vàng á, ừ đúng rồi, được bao nhiêu cây rồi? Mình cười mình bảo là thầy nghĩ xem con nó được bao nhiêu cây. Thầy bảo là chắc ít nhất cũng phải vài chục cây. Lúc đó thì vào, bắt đầu vào học viện khoảng năm thứ hai gì đó, khoảng năm đó là năm 2003, cũng là năm mà thầy về chùa Khánh Nguyên. Thực sự với các vị, khi thầy về nhận chùa Khánh Nguyên, nói có trời có đất có Phật ở làm chứng, trong túi thì có đúng 350.000 các quý vị ạ. Thế mà thầy về nhận chùa Khánh Nguyên là nhận được chùa Khánh Nguyên. Còn đến năm 2008 lên nhận cái chùa Tản Viên, nó ở trên núi như thế. Mà thầy, các vị biết, trong túi của thầy chỉ có mấy trăm nghìn thôi, có đâu 500 nghìn hay sao ấy. Thế đủ làm một mâm cơm, mời các bác lãnh đạo đảng ủy ban xã. Trong ngày đầu tiên gặp mặt, các bác đưa thầy lội rừng, lội suối lên trên chùa Tản Viên. Ngày xưa có đường đâu, vạch rừng, vạch đấy mà đi. Lên xong bác phó chủ tịch với bác... trưởng ban quân sự và bác phó công an xã với mấy bác nhỏ nhỏ nó đi, với bác phó tịch khối văn xã Giang Minh Quang, ngày xưa là dẫn đầu đoàn đưa thầy lên đó. Lúc đi về nó khoảng độ gần 12 giờ trưa, đi từ 7 giờ sáng bắt đầu leo núi thì gần 12 giờ trưa về, thì đủ làm một mâm cơm khoảng hơn chục bát cho ban thường vụ đảng ủy ban, công an và quân sự đại diện của ăn cơm, mình cũng ăn cơm với các bác, nhưng làm một mâm cơm, nhưng mà mấy mâm cơm thì phải ngồi đến mười mấy người thì ngồi quay quần vào một cái mâm chiếu này, thực ra nó phải tầm hai mâm hơn hai mâm, nhưng mà quay quần với nhau đấy. Tất cả trong túi có đủ tiền mời các bác một mâm cơm, ngày đấy một mâm cơm nó có khoảng 150.000 thôi, đấy là ăn vừa vừa. Các bác ấy, xuống các bác người lãnh đạo, người lãnh đạo mà người dân tộc người ta cũng ăn cơm cũng được, cũng được. Thế là bác phó thịnh có bảo nhà chùa hay chúng tôi uống rượu được không? Được, các bác uống. Nhà chùa không uống không? Không, nhà chùa không uống rượu. Thế thì các bác cứ dùng thôi. Nhà chùa ngồi đây thì tiếp các bác. Thế là người ta làm một mâm nhưng mà người ta mâm mâm gì đây? Đây trải dài ra, của mười mấy người vậy. Thế là xong là thanh toán, hình như là trong túi của thầy có 400 mấy chục nghìn, chưa đến 500 đâu. Thế là thấy người ta ăn, người ta uống nhiều quá, mình sợ là không đủ tiền nữa. Nói là tôi chuyển 100% cho mình. Đến khi mà ăn tràn ga như thế, cuối cùng thì thanh toán mới có được hơn 400.000 một tí, vẫn còn mấy chục nghìn bỏ túi mang về. Đấy, ngày đầu tiên đi nhận chùa giảng viên đấy các quý vị. À, thế mà các vị biết thế nào không? Có một vị thượng tọa ở ngoài Hà Nội cho người về thăm cái chùa đó và hứa với dân, với xã, với các Phật tử là đem 2 tỷ về để xây chùa. Nếu như mà nhận cái vị thượng tọa đó thì vị thượng tọa đó sẽ đem 2 tỷ về xây chùa. 2 tỷ năm 2008 nó to lắm các vị. 2 tỷ nó phải bằng, có khi bằng 20 tỷ bây giờ. Tiền cái đó có giá trị. Thế nhưng mà khi cái vị đại đức đệ tử của thượng tọa đã lên khoe với nhân dân, với chính quyền là nếu mà cúng cho thượng tọa, thầy xin thầy không nói tên vị thượng tọa đó, vì bây giờ vị đó là hòa thượng rồi, vẫn còn đang hoằng pháp đang ở trong giáo hội bình thường, bây giờ cũng còn là phó chủ tịch trung giáo hội đấy. Ngày xưa mình chưa là phó chủ tịch trung giáo hội, nhưng mà ngày đó lên thượng tọa, chùa rất to, rất đẹp và rất khang trang ở giữa thủ đô Hà Nội, cho đệ tử một sư ông lên liên hệ với, nói với xã, chính quyền, với các già các bãi đó là chỉ cần cúng giảng cho thượng tọa thì sẽ ngay lập tức sẽ đem 2 tỷ để xây chùa. Lúc đầu dân cũng nao núng, cũng hoan hỉ lắm. Nhưng khi đó lên thì ngồi bà bãi và hỏi thầy, cái bà bãi trưởng ấy, bà hỏi thầy đấy, vừa qua cách đây mấy hôm có một đại đức về truyền lời của thượng tọa A, thượng tọa B đấy, nói là nếu mà nhân dân chúng con mà cúng thì thần tọa mang về 2 tỷ để xây chùa. Thế thì còn sư ông, ngày đấy thầy cứ xưng là sư ông quen rồi. Thế bà vái trưởng bảo hỏi, thế còn sư ông có bao nhiêu tiền? Thầy nói luôn là xin lỗi các Phật tử, báo cáo các bác lãnh đạo đảng ủy ban chính quyền địa phương, thực tế thầy không có một đồng nào, nhưng thầy có cái này. Thầy chỉ vào tim thầy, thầy có cái này. Thầy có cái này cho nên thầy tin rằng á, nếu nhân dân tin tưởng thầy, thầy cùng với nhân dân, với tín đồ Phật tử nhất tâm tu hành, nhất tâm làm việc Phật sự, thì chư Phật Bồ Tát sẽ ra hộ, dần dần sẽ có hết. Và một câu nói của thầy mà sau đó thì sau cái buổi ngày đi nhận chùa đó, mấy hôm sau bà vái trưởng báo cho thầy và mời thầy đi lên, các bác ở xã muốn gặp thầy sau cái buổi đi xem và về ăn cơm đấy. Và đảng ủy ban chính quyền đã quyết định là gì? Nhận thầy thích, chứ không nhận cái thầy có 2 tỷ kia. Thầy nhân viên. Cho nên cái gì đấy, trên cuộc đời không phải là cứ cái gì có tiền, cái gì đem tiền đến để khoe là dân nó cũng nghe cũng theo hết đâu các vị. Thế đây là cái ngôi chùa đó. Tản viên thầy lên nhập nó đúng hơn 400.000, trong túi gần 500.000, thầy nhớ là khoảng gần 500.000. Mời người ta bữa cơm mà mình thấy người ta uống rượu mà trong lòng cứ lo thoát thoát. Nhưng người ta mà khi mà thanh toán mà mình mà thiếu tiền thì chết xấu hổ chứ. Nhưng mà may bấm cơm người đó có 150.000 thôi. Đặt người ta đặt theo mâm, xong rồi uống rượu tèn ga, các bác uống tèn ga hơn chục người nữa. Thế mà cũng chỉ có hết thế, còn thầy cứ một đĩa lạc cũng như đậu trắng. Thế mình cứ nhâm nhi với đĩa lạc với lại cái miếng đậu trắng ngồi tiếp các bác. Thế là xong xuôi mà cái thì đấy, trong cái khi ăn cơm đấy, bà vái trưởng bà hỏi cái câu đấy. Ngồi ăn cơm bà hỏi câu đấy, mà cuối cùng các bác ấy chấm mình. Vì mình bảo mình có cái này, mình không có tiền nhưng mình có cái này. Còn bên kia hứa là nhận một cái là sẽ có 2 tỷ mang được xây chùa trên tản viên. Xin thưa các vị, đấy, cho nên sống ở trên đời, đôi lúc chúng ta đừng có nghĩ là cái gì cũng đem tiền ra để mà giải quyết được. Mà chúng ta dùng cái tâm thành để cảm hóa chúng sinh, để có thể báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai được. Cái điều này mới là cái điều quan trọng nhất. Cho nên thầy đang nói là đấy, có thầy đồng học hỏi là cái đại đức ấy, hoặc là thầy chắc là nhoan được khá khá, bảo là được bao nhiêu cây, chả có cây nào. Năm 2003 về chùa Tản Viên, rồi mới về chùa Tản Viên, tôi chả có cây nào. Các thầy không tin mà chả cây nào. Cho đến bây giờ vừa qua đi họp ở lớp đồng tu ấy, thì họp lớp cuối năm ngoái ở dưới Ninh Bình ấy, đi quê cùng hòa thượng nhà mình Nam Định chứ, Nam Định. Bây giờ thì về Ninh Bình rồi, thành quê cùng hòa thượng nhà mình rồi. Đi họp chỗ chùa Đại Đức Thanh Lê ở dưới thành phố Nam Định. thầy cùng học với nhau. Thế có mấy sư cô bảo bây giờ này, trong lớp của chúng ta bây giờ thượng tọa Đạo Thịnh là hoành tráng nhất, thượng tọa Đạo Thịnh là giàu nhất, thượng tọa Đạo Thịnh là chùa to nhất, thượng tọa Đạo Thịnh là đệ tử nhiều nhất, thượng tọa Đạo Thịnh là đạo tràng các Phật tử đông nhất, và chốt lại thì thượng tọa Đạo Thịnh là giàu nhất. Thế có một sư cô tự nhiên nó kêu có một sư cô nói gì? Bây giờ thầy Thịnh chắc phải có vài trăm tỷ gửi ngân hàng nhỉ. Thầy cười để bảo thầy nghĩ con ít thế hay sao? Thầy bảo vài trăm tỷ còn ít á, vài trăm tỷ em thôi thì thầy cứ nhìn xem cái chùa nhà con như thế, thầy bảo con với nhon được có vài trăm tỷ thì ít quá. Nếu mà bảo là nhon thì bây giờ phải nói là thượng tọa Đạo Thịnh bây giờ nhon được mấy núi vàng, mấy núi kim cương, được bao nhiêu kho tiền đô la, bao nhiêu kho tiền Việt Nam, như thế nói là mấy trăm tỷ thế thôi gì phải trêu như thế. Thực tế xin thưa các quý vị, mình đi tu mà cái bo bo giữ của giữ cải cho bản thân mình không sao được, làm thật sự sáng lành thế nào Phật tử đâu người ta tin. Miệng ông thầy mà nói là khuyên Phật tử vô xả, mà ông thầy thì lo giữ hết sổ tiết kiệm này, sổ tiết kiệm khác, tích chữ tiền của vàng bạc của cải để cho vào kho vào két của mình để dành để phòng thân thì làm sao ai người ta tin. Thưa mình, đấy là sự thật. Phật tử bây giờ biết hết mà. Nào công an nghỉ hưu, quân đội nghỉ hưu, cán bộ công chức nhà nước nghỉ hưu, mắt ra nhìn thấu lòng người chứ có cái nói ra không nói được chứ. Đâu có phải là mấy cụ già không biết đọc biết viết đi chùa như ngày xưa đâu. Bây giờ là đi chùa là mọi tầng lớp nhân dân là già có, trẻ có, tri thức có, trí tuệ có, khoa học có, bác học có, công an có, quân đội có, chính quyền có, người dân có, nông dân có, đủ các thứ hết. Xin thưa các vị, giấu làm sao? Và bây giờ cả tiền trong tài khoản của mình, nói với xin thưa vị, an ninh phải biết hết, ngân hàng họ biết hết, tài khoản các cụ có bao nhiêu tiền dư trong tài khoản họ biết hết, sao không biết. Cho nên các thầy nghĩ là được thầy Thịnh chùa to, chùa lớn, Phật tử đông, chắc là có rất nhiều tỷ nhon nhon nhắp nhắp. Nên xin thưa các vị thầy thường nói danh dự với các Phật tử thầy có thể nằm xuống bất cứ lúc nào. Cái két của thầy đó thì cũng báo mật khẩu cho mấy sư trong chùa biết rồi. Không phải là một mình mà thầy biết cái két để trên phòng thầy là chỉ để thì tài liệu để cái giấy tờ thôi. Ít nhất là 4-5 sư cô sư bác trong chùa biết. Tức là không có gì mà phải giấu giếm gì cả. Có hay không thì cái két ở đấy, còn tài khoản có hay không thì mọi người cũng biết mà. Ít nhất là ngân hàng và an ninh đều biết cả. Còn tiền có hay không ở trong két thì đệ tử các sư, một số các sư đều biết hết cả. Cho nên có nằm xuống bất cứ lúc nào thì cũng chẳng phải lo nghĩ gì là đệ tử nó tranh nhau của cải, tranh nhau chia tiền, hay là nhân dân với lại các sư đệ tử của thầy tranh nhau tiền tài của cải, yên tâm với nhẹ nhàng. Những cái nhẹ nhàng ra đi, để A Di Đà Phật có đến nữa thì bước lên tòa sen, cái nhẹ nhàng ra đi chẳng có phải vướng bận cái gì cả, thế có phải tốt không? Cho nên xin thưa các quý vị, quan điểm của thầy đi tu là ăn mày Tam Bảo, ăn mày Phật Tổ, ăn mày Chư Tăng, ăn mày Thầy Tổ, được cái tâm giới tâm pháp, tu hành không tròn trịa được giới pháp và viên mãn như các Phật, các tổ ngày xưa, thì thôi cố giữ được cái gì thì giữ được cái đó. Mình thời mạt pháp không giữ được 100% đâu cả. Giữ được 100% thì thành A-la-hán mà ngay cái kiếp này. Vì cái thời mạt pháp này nó khó, cho nên thôi giữ được cái gì thì giữ, bớt tham, bớt sân, bớt si đi, làm được cái gì thì làm. Đấy, thì một lòng niệm Phật nữa thì cố gắng lấy được một tấm vé gọi là tới niệm vãng sinh là quý nhất các Phật tử. Thế là quý rồi. Về Tây Phương Cực Lạc với tu thật,
phải tu thật.
Cho nên á, xin thưa các Phật tử là chúng ta ở đây tu hành nhé. Qua cái câu hỏi của các Phật tử này thì thầy cũng khuyên là chúng ta bây giờ cũng có tuổi, cái gì mà trao được cho con cho cháu, tin tưởng các con các cháu trao hết để mình nhẹ nhàng, mình có thời gian mình thành thân, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình cầu xin Tây Phương Cực Lạc, lo cho kiếp sau mình được về một cái cõi ít nhất cũng phải được sinh lại làm người, chứ đừng có đọa trong ba đường ác minh mang khổ. Khá hơn nữa thì sinh về cõi trời thì cũng được, còn tuyệt vời hơn không có chi bằng đó là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó là gọi là cái lời pháp thoại vi diệu nhất mà thầy muốn nhắn nhủ, muốn trách tiếng, muốn động viên, muốn khuyến dụ các Phật tử chúng ta, đó là tín nguyện chỉ danh nhất tâm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Khi chúng ta đi đạt tâm